Lời đầu sách. Chỗ cứu cánh vốn không lời, huống là có thời gian không gian. Thời gian đã không thì bốn mùa y cứ đâu mà lập. Bốn mùa đã không thì làm gì có mùa xuân, mùa hạ. Thế mà nói ngày xuân, tháng xuân, mùa xuân là nhằm trong cửa phương tiện tương đối vững vàng. Chẳng qua vì lỡ trên phương tiện tiến tu, chúng tôi tùy tục nói chuyện đêm trừ tịch, giao thừa và ngày Tết Nguyên Đán, sưu tập lại những buổi nói chuyện ngày cuối năm và đầu xuân kể từ khi mở khóa 2 học thiền tại tu viện Chân Không vào năm 1974 về sau. Chúng tôi để tên tập sách là Xuân Trong Cửa Thiền, gọi là chút quà mọn cống hiến độc giả trong những ngày xuân. Tuy nhiên là những buổi nói chuyện cùng một đề tài đêm trừ tịch và ngày Nguyên Đán thì không sao tránh khỏi sự trùng lặp câu chuyện ý kiến của chúng tôi. Câu chuyện có thể trùng, song ý kiến chắc mỗi năm cũng có thay đổi ít nhiều. Vì vậy chúng tôi đều gom hết trong tập sách này. Khi đọc nếu thấy trùng lặp, mong quý vị thông cảm cho. Thích Thanh Từ. Xuân Trong Cửa Thiền. Bốn mùa thay đổi, muôn vật chuyển xoay. Theo quan niệm người đời thì mỗi lần đông tàn xuân đến, trong lòng rộn rã lo mừng xuân đón xuân. Rồi bao nhiêu tục lệ từ xưa truyền lại, nào là đưa ông táo, thiệp chúc xuân, dựng nêu, rước ông bà, chúc Tết, lì xì, vân vân. Bước vào cửa thiền, xem thử các tăng sĩ có quan niệm gì về ngày xuân. Đây chúng ta hãy nghe sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử điều ngữ giác hoàng nói về xuân. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bắt hoa trung. Như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn sáng trụy hồng. Dịch là: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền ngắm cánh hồng. Lúc còn thiếu niên ở trong ngôi vị sang cả của một ông hoàng, chưa thấm nhuần mùi đạo lý, mỗi lần xuân về trăm hoa đua nở trong vườn ngự, làm sao ngài không lóa mắt trước những màu sắc lung linh, không bâng khuâng qua những làn hương ngào ngạt. Sắc hương, hương sắc quyện cả tâm hồn của ông hoàng trẻ tuổi. Thế rồi bao nhiêu tâm sự đều gửi gắm vào trăm hoa. Nhưng khi tìm thấy được đạo, cối bỏ mọi danh vọng tài sắc ở thế gian, cạo tóc, mặc áo nhuộm, ngài bước chân vào cửa thiền. Gia công tu tập, ngài đã khám phá được chân lý của vũ trụ, thấy được mặt thật xưa nay của chính mình. Bây giờ ngài không còn bị sắc hương lôi cuốn, tâm hồn lắng trong tự tại, ngồi lặng lẽ trên giường thiền, nhìn chúng nở tàn một cách an nhiên. Từ đây, hoa nở hoa tàn không còn là một hình ảnh khiến tâm hồn người tăng sĩ phải vui buồn theo nó. Dòng thời gian cuồn cuộn trôi, hiện tượng trong không gian luôn luôn chuyển mình sinh diệt. Song dưới con mắt một thiền sư đạt đạo, vẫn thấy có một cái gì hiện hữu thoát ngoài luật sinh diệt của thời gian không? Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của thiền sư Giác Hải, một thiền sư ở Đại Lý, cũng nói về xuân. Xuân lai hoa điệp thiện tư thì, hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ. Hoa điệp bổng lai giai thị quyển, mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. Dịch là: xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cần hợp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Con người và muôn vật thì bị cuốn sang theo dòng thời gian bất tận. Sự chết, sống, sanh diệt của người và vật đều ứng hợp theo thời tiết. Hoa nở, bướm lượn, tìm hương đều lệ thuộc hẳn vào mùa xuân. Nếu chúng ta cứ bám víu vào bản thân, vào ngoại cảnh thì ôi thôi, dòng luân hồi sinh tử lôi cuốn chúng ta không biết đến đâu cho cùng. chúng ta phải gan dạ nhìn thẳng vào lẽ thật của bản thân, của ngoại cảnh mới thấy chúng là tướng trạng tạm bợ vô thường, là giả hình bởi nhân duyên chung hợp. Quả thật là quyển quá không có một thứ gì chắc thật. Chỉ chân tâm của chính mình mới là cái chân thật bất sanh bất diệt mà lâu nay chúng ta đã lẩn quên. Giờ đây, chúng ta phải quả quyết sống thực với nó, không một phút giây nào lơ lỏng. Ấy là chúng ta đặt chân trên đường giải thoát, cởi bỏ sợi dây sanh tử luân hồi. Đây là lời nhắn của Thiền sư Giác Hải bảo chúng ta phải hướng tâm trì. Là một hình ảnh xinh đẹp lạ thường của một mùa xuân bất tận, do Thiền sư Chân Không đáp lời hỏi của một thiền khách. Xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Nhìn thời gian sinh diệt, con người mãi lo âu và tiếc nuối, thấy xuân đến là nghĩ đến xuân đi, rồi e sợ sẽ bơ vơ không còn tìm thấy mùa xuân đâu nữa. Tâm trạng khát khao lo sợ ấy dồn dập nung nấu con người, khiến họ khô héo chết mòn và hơ hãi phập phồng cho một ngày mai. Ngày mai họ không còn biết nó sẽ ra sao, mờ mịt tối tăm. Nhưng với thiền sư, hôm nay và ngày mai đều là vô nghĩa, chúng chỉ là những chiếc áo cũ mới thay đổi trên một thân người. Nhưng đứa bé khi mặc một chiếc áo cũ thì xịu mặt xuống, được quàng chiếc áo mới thì hí hửng lên. Đấy là chúng quên mình mà chỉ nhớ chiếc áo, nếu khi chúng chỉ một bề vui buồn theo chiếc áo. Với người lớn ác không như thế, vì tự biết đời mình đã đổi thay biết bao nhiêu lần chiếc áo. Khi thấy được lẽ thật, người ta sẽ không còn bận rộn trong hình tướng giả dối ấy nữa. Vì thế thiền sư Chân Không đã kết luận cho chúng ta thấy bằng câu: hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Ấy là cái đạo nương diễn dần. Bước sang những thiền sư Trung Hoa, xem quan niệm các ngài có gì khác lạ. Đây, chúng ta hãy nghe thiền sư Cao Phong Diệu ngâm nga bốn câu thơ trước đại chúng trong ngày Tết Nguyên Đán. Bách niên nan ngộ tuế triều xuân, xá nữ sơ trang diệt dạng tân, dư hữu đông thôn dương đại tả, y tiền mãn diện thị ai cần. Tạm dịch là: trăm năm khó gặp một ngày xuân, trang điểm cô em vui vẻ mừng, chỉ một làn đông riêng chị ả, như xưa trên mặt phủ bụi hồng. Mùa xuân là mùa khí hậu ôn hòa ấm áp. Mỗi lần xuân về, trên ngàn cây muôn cỏ đều khoác vào mình một chiếc áo mới. Sự điểm trang của cảnh vật nhịp nhàng với sự điểm trang của con người. Những đứa bé gái nào là áo tím quần hồng, lượt cài trăng dắt, lũ lượt kéo đi thăm viếng chúc tụng nhau. Thật là một cảnh nhộn nhịp xinh tươi của một ngày xuân. Nhưng trong khi con người vật dạng vật đang phô diễn sắc hương, đang tưng bừng chúc tụng, thì bên làng đông một chị nàng đứng tuổi vẫn trang nghiêm như tượng nữ thần, vẫn im liền như hình thạch nữ, để mặc cho sương pha bụi phủ, không hề vướng chút đổi thay. Gương mặt của cô ta vẫn bình thản an nhiên như tuổi thuở nào. Đây là một tảo thuật của thiền sư khéo trình bày. Chúng ta thấy rằng bên hình ảnh biến ảo đổi thay lại có một cái thâm trầm bất sanh bất diệt. Đến thiền sư Tiếu Ẩn Hân, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh sáng rỡ ẩn trong hiện tượng mịt mù, diệu lý bất sanh bất diệt, nằm gọn trong cảnh vật sôi động sinh diệt. Hãy nghe ngài ngâm bài kệ này trong dịp xuân về. Kim cang chánh thể lộ đường đường, vạn tượng xâm la bát nhã quan, dẫn khứ lai cơ siêu đương niệm, vô âm dương địa lý toàn chương, mộc kê báo hiểu đề thâm hạn, thạch nữ nghinh xuân xuất động phòng, cộng hỷ long hồ đa đoan khí, hiền phong thời tống ngự lê hương. Tạm dịch là: kim cang chánh thể hiện rỡ ràng, cảnh vật muôn vàng bát nhã quan, bạc lối lại qua đương niệm thoát, âm dương đất trống lý toàn bày. Gãy sáng gà tư trong nẻo vắng, mừng xuân gái đá ra động phòng, đáy hồ rồng dậy vui vô hạn, đưa tiễn gió xuân một lò trầm. Trong muôn ngàn cảnh vật ta trước chẳng thể kim trang bát nhã rực rỡ. Chỉ cần dứt sạch mối manh qua lại sinh diệt, thì chánh niệm hiện tiền vượt ngoài mọi đối đãi. Chính chỗ âm chương chưa phân chia là chân lý hiện bày. Đẹp đã thay trên cảnh tượng ồn ào biến động đã ngầm chứa một cái bất động như gà gỗ gáy sáng, gáy đá mừng xuân, rồng ngã hơi trên mặt hồ trăng lặng, để cùng tiếp đón một mùa xuân. Lò trầm hôn khói quyện theo mây gió, làm cuộc tiễn đưa người khách xuân vừa đến cửa. Thật là ảo ảnh lòng trong chân thường hiện bày trong ảo ảnh, khiến chúng ta không còn lầm lẫn tìm kiếm chân lý ngoài sự vật vô thường, không làm bỏ vọng tưởng mà lấy chân như. Đó là quan niệm chân chính của thiền sư nhìn vào cuộc đời vậy. Đêm trừ tịch, năm Giáp Dần 1974. Tổng kết lại, chúng ta sống ở thời chiến tranh, mà hôm nay đến ngày tất niên đại dịch sum họp, ngồi tại thiền trường ấm cúng này nói chuyện đạo, thật là hy hữu. Có lẽ đây cũng là một sự gia hộ của Tam Bảo, khiến chúng ta được sống trong cảnh an lành không lo sợ. Hoàn cảnh xã hội không làm chúng ta phải buồn rầu đau khổ, nhất là Tăng Ni đã có thiện duyên chung ở tại thiền viện để tu học thì thật là quý báu. Còn quý Phật tử nam nữ cũng vậy, tôi thấy rằng lý đáng ngày 30 quý vị phải ở tại nhà để rước ông bà đoàn tụ với gia đình. Quý vị mến đạo cho đến nỗi phải hy sinh cái vui riêng của gia đình mà đến đoàn tụ trong đạo gia đình Phật Pháp như thế này, thật là hy hữu. Tinh thần đó càng đáng được khích lệ. Cho nên chúng tôi thấy rằng con đường hướng dẫn chỉ dạy đó là do Tam Bảo gia hộ, khiến cho Phật Pháp được miên diễn. Nếu chúng tôi làm được việc gì gọi là hợp thời để giúp cho quý vị đường lối tu hành, thì những cái đó đều là sự gia hộ của Tam Bảo hết. Tôi thường nói với Tăng Ni câu này: chúng ta chỉ không lo cố gắng, chứ chúng ta thực tình cố gắng tu hành, nhất là đem hết tâm tư phục vụ Phật Pháp, thì Tam Bảo không bao giờ bỏ quên chúng ta. Điều đó tôi tin tưởng và quả quyết như vậy. Mà chính vì điều đó nên tôi nói rằng hiện giờ chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, Tam Bảo cũng có mặt với chúng ta. Long Thiên hộ Pháp không bao giờ bỏ chúng ta. Điều đó có lẽ quý vị cũng phải tin phần nào qua kinh nghiệm của tôi. Trong Thanh Quy chúng tôi có để câu: Tăng Ni trong thiền viện, nếu hết gạo thì phải thay phiên nhau xuống núi để xin về. Đi trong vòng 3 ngày, nếu hết nữa thì đến người khác. Vì sao tôi để câu đó? Vì tôi chủ trương rằng từ ngày tôi lập thiền viện là tôi dứt khoát không cho Tăng Ni đi đưa đám ma và không đi dự những buổi cúng kính của Phật tử tổ chức ở nhà. Có một số Tăng Ni nói với chúng tôi rằng trong thời này mà không đi cúng thì Tăng Ni sẽ nhịn đói. Đã nghe nói như vậy mà tôi thì quả quyết sẽ cách mạng điều đó. Vì đã giải thích như vậy cho nên tôi mới ghi câu đó trong Thanh Quy thiền viện: không cho đi cúng lễ dĩ nhiên thì người ta không cúng, người ta không cúng thì nhịn đói chứ gì. Nếu đến giờ phút chót mà hết gạo thì phải thay phiên nhau đi xin. Nhưng suốt thời gian qua chúng tôi chưa thấy lúc nào ở trong kho hết gạo. Nếu không phải Tam Bảo gia hộ thì làm sao được như vậy? Chẳng phải do Tam Bảo gia hộ, do nhiệt tình của Phật tử thì làm sao mà có. Vì lẽ đó, tôi tin rằng sức gia hộ của Tam Bảo rất mạnh và lòng thành kính của Phật tử rất tốt. Cho nên chỉ lo cho Tăng Ni chúng ta thiếu đức, thiếu hạnh, không cố gắng tu hành, chứ đừng lo Phật tử bỏ sót chúng ta. Đó là điều tôi thường nói, thường nhắc trong giới Tăng Ni. Bây giờ để thấy rõ rằng hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta ai nấy nên trình bày vừa thấy được những biến động tâm tư của chính mình. Những biến động đó so lại thời quá khứ thì có thể có tiến triển, nhưng đem bì với các bậc thiện trí thức của quá khứ, thí dụ như sư tổ hay các vị thiền sư thuở trước, thì mình vẫn phải hổ thẹn vì mình chưa được bao nhiêu. Căn cứ trên thời gian, chúng ta phân biệt mùa đông, mùa xuân, nên bây giờ đây chúng ta mới có lễ tất niên. Uống trà, trừ tịch theo thời gian phân định là thế tục đế chứ không phải là chân đế. Hôm nay tôi đem việc thế tục đế để nói thế tục đế, nhưng cũng là đạo lý để rồi cùng khuyên nhắc cho tất cả quý vị thấy được ý nghĩa ngày cuối năm của chúng ta. Nó quan trọng như thế nào? Tôi xin nhắc lại câu chuyện hôm rồi tôi có thuật lại ở Linh Quang cho quý vị nghe. Một buổi sáng sau giờ ngồi thiền, tôi xả thiền xoa bóp xong, ngồi lại một tí cho thật hết hơi nóng. Khi ấy chú thị giả lên dọn dẹp, tôi vén mùng ra hỏi chú: "Ngày hôm qua đâu rồi?" Chú nhìn tôi không trả lời, tôi nói tiếp: "Tôi không muốn sống ngày mai, tôi muốn sống trở lại ngày hôm qua. Chú đem ngày hôm qua cho tôi." Chú thị giả cũng làm thinh không trả lời được câu hỏi đó. Một lát sau, tôi muốn dễ dàng cho chú một chút, tôi nói rằng: "Hôm nay chú dọn chén này, đũa này, coi như chú dọn chén mới, đũa mới. Nếu bây giờ tôi đòi chú đưa chén cũ, đũa cũ ngày hôm qua, thì chú phải làm sao?" Chú nói: "Thì con sẽ đi đổi lại cái ngày hôm qua cho thầy." Tôi nói tiếp: "Như vậy tại sao tôi không muốn sống ngày nay? Tôi đòi ngày hôm qua mà chú không đổi lại cho tôi." Chú thị giả nói: "Ngày hôm qua là giả, là mộng, không thiệt." Tôi tiếp: "Nếu ngày hôm qua là mộng, ngày nay tôi bắt đầu sống đây, đây cũng là mộng nữa hay sao? Ngày hôm qua là mộng, ngày nay là mộng, ngày mai cũng là mộng nữa sao? Như vậy suốt đời chỉ là mộng, phải dễ không? Chúng ta cứ lần bằng sâu chủ mộng, một ngày qua kẻ tay rồi mất, một ngày khó qua rồi mất, 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 cho tới cùng hết một sâu chuỗi. Như vậy cả cuộc đời của con người toàn là một sâu chuỗi mộng, không có gì khác hơn. Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai là ngày đầu năm mới. Nếu chúng ta cứ cho là ngày đầu năm đó sẽ diễn tả bằng một năm mà chúng ta không bằng lòng, không vui, không ưng sống với năm đó, sống trở lùi với năm cũ thì có được không? Chắc rằng không ai trở lùi lại được. Cái quá khứ đã qua, qua mất rồi, thì cái hiện tại sắp đến đây, đến rồi cũng mất. Như vậy ba thời vừa mất, đã mất thì nó không thiệt. Nếu ta kiểm điểm lại kỹ từ thủy chí chung, thì đó đều là một dòng thời gian hư ảo không thật. Bởi không thật nên chúng ta thấy nó là mộng huyễn, qua rồi không tìm lại được. Thế mà chúng ta cứ lăn xả người vào cái hư giả đó, tưởng nó là thật. Cả một cuộc đời tạo cái này cái kia không dừng, rồi tới phút chót, ngày mà hơi thở dứt đi, chúng ta sẽ ra sao? Kiểm điểm lại mình, nhớ cuộc đời 59 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đã qua, đó là cái gì? Thật là một chuỗi mộng. Thật vậy, dòng thời gian là một sâu chuỗi mộng, không có cái gì hết. Mà kiếp sống chúng ta lại là một kiếp sống quy định bởi thời gian, theo số năm, 60, 70, vân vân. Như vậy rõ ràng thời gian không thiệt, nó là hư giả. Thời gian không thiệt thì con người chúng ta có thiệt hay không? Cũng không thiệt luôn. Nhớ năm ngoái tóc tôi bạc ít, năm nay tóc tôi đã bạc nhiều. Răng tôi năm ngoái lung lai ít, năm nay lung lai thêm. Cứ như vậy, khi thời gian trôi thì bản thân chúng ta cũng bị tiêu mòn theo đó. Nếu căn cứ vào hiện tại, từ con người cho đến sự vật xung quanh mình đều theo dòng thời gian mà biến đổi, sinh diệt từ phút, từ giây, từ sát na, không dừng lại ở đâu hết. Chúng ta thấy rõ ràng là dòng thời gian hư ảo, nó đã chi phối hết cả cuộc sống hiện tại của chúng ta, từ thân mình cho đến ngoại cảnh, không có cái gì không bị chi phối. Khi dòng thời gian đã hư ảo thì kiếp sống của con người cũng hư ảo, sự vật xung quanh cũng là hư ảo. Như vậy có thể kết thúc là chúng ta lần bằng những sâu chuỗi mộng, những hạt chuỗi mộng. Từng tháng, từng năm, chúng ta mặc chiếc áo mộng đang dệt bằng những sợi tơ mộng. Xung quanh chúng ta toàn là mộng mà không hay. Chúng ta lỡ sống như vậy rồi mà lại đua nhau giành giật danh lợi tài sắc. Rồi trong cái mộng đó tạo không biết bao nhiêu đau khổ huyết lệ của chúng sanh. Đó là vì chúng ta không biết cuộc đời là ảo mộng. Nếu hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong một chuỗi mộng, mặc với những chiếc áo mộng, thì còn gì mà đắm mê tham luyến cảnh mộng ấy nữa. Thân mình và ngoại cảnh là không gian, ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai là thời gian, tất cả là dòng mộng, có gì đâu thực là mình. Lâu rồi chúng ta cứ mê lầm tưởng là thật, rồi tính thời gian để định số tuổi, hãnh diện sống già ngắn, vân vân, lượm lặt những sự vật vô thường ở chung quanh, cho đó là sự việc của mình. Kiểm điểm lại chỉ là lần chuỗi mộng, mặc áo mộng mà thôi, đó là chỗ thấy của chúng tôi. Nhưng mà nếu tất cả thời gian là mộng, không gian là mộng, thì rồi chúng ta chìm luôn trong mộng đó hay sao? Hay còn một cái gì nữa? Nếu chúng ta cứ thấy thời gian trôi qua là mộng, cuộc sống mình, sự vật chung quanh mình cũng là mộng, thì lúc đó chúng ta sẽ đi mãi trong cái sinh diệt hư ảo mộng huyễn, rồi tuyệt vọng sao? Nhưng nhờ phúc duyên lành, chúng ta được Đức Phật chỉ cho trong cái mộng ấy có cái không phải là mộng, mà cái đó là cái hiện giờ chúng ta đang trở về, đang theo dõi nó và tìm thấy nó để sống với nó. Như vậy trong cái mộng chúng ta còn thấy cái không phải mộng. Thời gian, không gian đều là mộng. Cái không phải là mộng đó, đối với toàn thể mộng này, nó có giá trị biết là bao. Vì vậy khi chúng ta thấy đang bị cái hư ảo huyễn mộng chi phối, thì đồng thời cũng nhận thấy chúng ta còn có cái không phải hư ảo, không phải huyễn mộng, luôn có mặt với chúng ta. Điều đó rất đáng mừng. Mừng cho mình, nhưng khi mừng cho mình chừng nào lại thương cho những người đang lao mình trong mộng ấy, rồi tạo nghiệp ác, gây khổ đau. Thực đó là những người đáng cho chúng ta thương xót. Vì vậy cho nên khi chúng ta nhớ đến mình, biết kiếp người là ảo mộng, tìm thấy một cái gì đó thoát ra ngoài dòng ảo mộng đó, chúng ta nương tựa nó, trở về nó để được an lành. Chúng ta càng thương xót, thấm thía đối với những người đang lao mình trong mộng mà tự họ không thức tỉnh. Chính cái nhìn đó mà một thiền sư Việt Nam đã diễn đạt tâm tư bằng những câu thơ để cho bao nhiêu nhà văn, nhà thơ Việt Nam nhắc lại mãi không quên. Thiền sư Mãn Giác đã nói: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quán, lão tùng đầu thượng lai, mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mang. Tạm dịch là: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mặt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Hai câu đầu thực tình diễn tả xuân đến xuân đi là dòng thời gian, hai câu kế nói bách hoa lạc, bách hoa khai là những sự vật hiện có trong không gian này. Như vậy thời gian và không gian là một dòng sinh diệt ảo mộng. Khi thời gian không gian trôi theo dòng ảo mộng đó thì có người mình như thế nào? Tức là liền thấy chính mình nhìn thời gian trôi và tưởng như mình không mắc kẹt ở trong ấy. Đâu ngờ ngó lên đầu mái tóc đã bạc phơ. Như vậy thời gian trôi đi, không gian biến đổi thì chính mình theo đó mà đổi. Thật là bi đát. Nếu cuộc đời chỉ có ngang chừng ấy thôi. Nhưng mà không bi đát lắm với đôi mắt của thiền sư, vì mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng bảo rằng mùa xuân hết thì hoa rụng hết. Đêm qua là đêm mùa đông, vẫn còn có một cành mai nở trắng ở trước sân chùa mình. Rõ ràng trong cái tàn hoại ảo mộng còn có một cái gì thầm kín đẹp đẽ trường tồn mãi. Đó là một cành mai, một cành mai của thiền sư Mãn Giác, tức là cái gì Phật đã nói trong kinh Lăng Nghiêm, đó là chân tâm hay là Như Lai tạng tánh của chúng ta. Hoặc ở chỗ khác trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dụ là hòn ngọc quý đang buộc trong chớ áo. Như vậy đối với người tu, nhất là khi chúng ta hiểu được chút ít về thiền, nếu chúng ta sống với tâm niệm thiền thì mới thấy rằng trong cái sinh diệt ảo mộng còn có cái không sinh diệt lẫn trong ấy. Thế nên lòng mình được an ổn, tự tại và vui vẻ. Chỉ thấy được một tí, một khía cạnh nhỏ xíu nào của cái đó, chúng ta cũng cảm thấy có hứng khởi, một niềm vui vẻ để xóa được nỗi đau buồn, những cái tối tăm thời quá khứ. Thấy được một tí thôi mà chúng ta cũng có một niềm an lạc rồi, huống nữa là toàn thể bản tâm ấy. Nếu chúng ta thực hiện nó toàn diện thì đẹp biết chừng nào. Vì vậy chúng tôi tin rằng với sự cố gắng mãnh liệt của tất cả chúng ta, ai nấy rồi đều có một ngày sẽ vỗ tay cười, cười quên thôi như hòa thượng Thủy Lạo. Sau khi bị một đạp của Mã Tổ vào hông, ngài cười cho đến mãn đời không thôi. Do đó cái vui trong đạo, trong cuộc đời đen tối ảo mộng đó mà mình tìm được cái gì nó thoát ra ngoài, chẳng khác nào ở trong đêm tối mà mình thấy hay nắm một ngọn đèn sáng, thật còn gì vui sướng cho bằng. Cho nên đó là nguồn vui vô tận đối với người hiểu đạo, học đạo. Cái vui đó không phải để rồi hưởng riêng, mà phải ban rãi cho mọi người cùng vui với chúng ta. Đó là tâm niệm truyền miên của người tu hành. Nhưng muốn hưởng được mùi thơm hoa mai, cành mai của ngài Mãn Giác nói, có dễ dàng cho chúng ta hay không? Hay phải chịu cay đắng nhọc nhằn lắm mới hưởng được? Tôi xin nhắc lại bài kệ của Tổ Hoàng Bá. Ngài đã bảo chúng ta muốn ngửi mùi hoa mai đó phải làm sao? Ngài nói, cần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tổ nhất trường, nhược bất nhất thiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phóc tử hương. Tạm dịch là thoát trần dịch ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thực tình khi chúng ta muốn ra khỏi vòng ảo mộng ấy, dĩ nhiên chúng ta là kẻ phi thường. Tại sao? Vì mọi người đang lao mình trong mộng mà không biết là mộng, rồi chìm đắm, rồi say sưa, rồi tạo nghiệp khổ cho nhau. Đó là người sống trong vô minh, trong mờ tối. Bây giờ chúng ta đã thấy được đó là dòng vô minh đen tối, muốn thoát ra khỏi nó. Thì đối với những người kia, chúng ta chẳng phi thường là gì? Bởi muốn làm kẻ phi thường, chúng ta phải làm sao? Phải nắm vững đầu mối dây, đừng bao giờ cho nó lay chuyển lập trường của mình từ thủy chí chung. Nói từ thủy chí chung thì xa quá, tôi muốn nói lập trường của tăng ni hay Phật tử. Kể từ khi chúng ta có được cái duyên biết đạo vị của Phật, kể từ đó cho đến bao giờ chúng ta đạt đạo mới thôi. Lập trường đó không bao giờ lâu, nghĩa là nắm vững. Tôi tin rằng với lập trường đó ai nấy cũng đều ngửi được mùi hương của hoa mai. Thế nên ngài nói nắm vững lập trường để sau này dù gặp những cái khó khăn, khổ não, nhọc nhằn, những chướng gì chúng ta cũng được qua hết. Có qua như vậy ta mới đi đến chỗ đẹp đẽ an lành đúng theo sở nguyện, tức là ngửi được mùi thơm của hoa mai. Để diễn tả cái đen tối, cái khổ đau, cái chịu đựng cay đắng đó, ngài mới nói rằng nếu không phải bị xương tuyết lạnh thấu xương thì làm sao có ngày ngửi được mùi thơm của hoa mai. Hình ảnh hoa mai và tuyết xương mượn ở bên ngoài nói lên sự cay đắng khó khăn của người tu. Do sự cay đắng khó khăn đó mà chúng ta đi đến chỗ tột cùng nếu giữ lập trường không lay chuyển. Sau khi qua cái cây đắng tột cùng rồi, chúng ta sẽ được cái an lành vô thường, đó là ngửi mùi thơm của hoa mai. Thành ra hoa mai của Tổ Hoàng Bá nói cũng là hoa mai của thiền sư Mãn Giác. Hai vị đó đều mượn hình ảnh mùa đông đen tối để chỉ cho chúng ta rằng còn có một cành hoa mai thơm ngát mũi cuối mùa đông. Với một cố gắng phi thường thì chắc chắn rồi ai cũng hưởng được hương vị nó. Phải gan dạ chịu qua một mùa đông lạnh buốt mới có thể ngửi được mùi thơm của hoa mai. Vì vậy tôi có thể kết thúc câu chuyện rằng nếu tất cả mọi người chúng ta ai nấy đều có thiện chí quyết tiến lên, không mắc kẹt trong cuộc đời ảo mộng nữa, thì chúng ta phải gan dạ chịu đựng, bởi vì chúng ta đi ngược dòng sanh tử. Dòng sanh tử giống như một dòng nước lũ quá mạnh, người nào không gan dạ, không vững bền thì sẽ bị nó cuốn phăng đi. Vì vậy mỗi người phải gan dạ vững vàng để vượt lên, đừng để cuốn đi. Như thế chúng ta mới có thể ra khỏi dòng nước lũ đó. Đó là chỗ thiết yếu mà mọi người chúng ta xuất gia cũng như tại gia muốn đi ngược dòng đời ảo mộng của thời gian, không gian đều phải cố gắng. Tóm lại, tôi đã kết thúc bằng một đáp số rõ ràng cho quý vị thấy cuộc đời tu hành của chúng ta là phải như vậy.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.